Chương 147, Bạch Hổ chín đuôi lần nữa trở lại thế giới Hoàng Tuyền. Sau một đêm cảm ngộ, Tô Ngộ không chỉ có thể khống chế chính bi dễ dàng hơn, mà còn có thể sử dụng một số thần thông thiên bi. Tuy nhiên, Tô Ngộ không chỉ có thể sử dụng những thần thông cấp thấp nhất, thậm chí ngay cả những thần thông cấp thấp nhất, Tô Ngộ không cũng chỉ có thể sử dụng được một phần. Lần trước đại chiến, Đế Tuấn đã khống chế chấn giới thiên bi biến thành 3.000 hoang thổ, chỉ một động tác đã diệt sạch 3 vị chí tôn cửu văn cường giả. Nếu không phải họ tự bạo, có lẽ tất cả các chí tôn cường giả đều sẽ bị biến thành linh hồn kết tinh. 3.000 hoang thổ chính là một trong những thần thông cấp thấp nhất của hoang thổ tam hào. Còn Tôn Ngộ Không thì lĩnh ngộ chưa sâu, sau một đêm chỉ có thể khiến trấn giới thiên bi biến ra 100 hạt hoang vu cát. Chỉ khi hoang vu cát đã tới 3.000 hạt mới có thể gọi là hoang thổ, nhưng chỉ với 100 hạt hoang vu cát này cũng đủ để diệt sát các chí tôn 7 văn hay 8 văn. Tuy nhiên, đối với Tôn Ngộ Không hiện tại, điều này cũng không có ích gì lắm, nhưng bây giờ mới chỉ là ngày đầu tiên. Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu tin rằng, theo thời gian trôi qua, Tôn Ngộ Không sẽ cảm ngộ trấn giới thiên bí ngày càng sâu hơn. 3.000 hoang thổ chắc chắn không phải là vấn đề, thậm chí có thể biến ra 9.000 hoang nhưỡng. Nếu Tôn Ngộ Không thực lực tăng lên tới cửu văn chí tôn, có lẽ có thể khởi động trấn giới thiên bi biến thành hoang vu sa hải hay trấn thế linh sơn. Đương nhiên, những cái tên này đều là do Tê Chiếu nói cho Tôn Ngộ Không biết. Với lĩnh ngộ hiện tại của mình, Tôn Ngộ Không chỉ biết được cái tên của 100 hạt hoang vu cát. Mặc dù hơi tò mò vì sao Tê Chiếu lại biết rõ ràng về thần thông của hoang thổ tam hạo như vậy, nhưng Tôn Ngộ Không biết rằng Tê Chiếu không muốn nói ra, nên cũng không hỏi gì thêm. Dù sao đi nữa, Tôn Ngộ Không tin tưởng rằng Tê Chiếu sẽ không hại mình. Loại niềm tin này giống như giữa mình và lão sa bát giới. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không khỏi có chút buồn bã. Mình đã ở thế giới Hoàng Tuyền này khá lâu rồi, không biết bát giới thế nào, thân thể của mình vẫn ở phàm hình, còn lão sa và tiểu bạch long cũng không rõ tung tích. Mình nhất định phải cố gắng rời khỏi thế giới này, sau đó trở lại bản cổ giới, kết thúc tất cả. Theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào khuôn mặt kiên cường của Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu bỗng nhận ra Tôn Ngộ Không dường như đã trưởng thành hơn. Từ ánh mắt của Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu nhìn thấy loại khát vọng vô cùng đối với đại đạo và thực lực mà chỉ có người theo đuổi đỉnh cao mới có được. Loại nghị lực và dũng khí này mới có thể đạt tới đỉnh phong, mới có thể trở thành chúa tể giả của trò chơi này, chứ không phải là quân cờ vô tri, mang theo tự tin mãnh liệt. Hai người tiếp tục tiến lên, con đường này còn rất dài, hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau khi rời khỏi Đôi Vương Thành, hướng về phía Thượng Tam Thiên, họ có cơ hội tiến vào khu vực sơn mạch diệt hồn. Và lúc này, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đang phải đề phòng một con cửu vĩ hồ cao hơn 3 mét, toàn thân trắng như tuyết. Hai người đã vào sơn mạch diệt hồn từ hôm qua, ban đầu cũng không gặp phải hồn thú hay cường đạo nào, nhưng hai người cũng không dám coi thường. Ở trong dãy núi này, mọi thứ đều có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, có thể chỉ cần sơ ý một chút là sẽ chết ở đây. Hồn thú cường đại, độc trùng đủ loại, thậm chí còn có nhiều loại thực vật ăn thịt. Hai người may mắn đã an toàn qua ngày đầu tiên, nhưng ngày thứ hai trời mới sáng đã bị 3 con hồn thú 8 văn tấn công. 3 con hồn thú này dài giống như tê giác, nhưng lại có 3 cái sừng dài và sắc bén. Da của chúng dày và béo, Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng đánh vào chúng cũng chỉ làm chúng tru một cái, rồi tiếp tục xông lên. Cuối cùng vẫn là Tôn Ngộ Không phát ra chấn giới thiên bi để cho 3 con hồn thú choáng váng, rồi lấy 3 khỏa hồn châu của chúng. Sau đó Tê Chiếu còn lột da 3 con hồn thú đi. Trước ánh mắt khó hiểu của Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu nói, thứ này gọi là kiếm giác thuẫn tê. Chúng không chỉ có lực công kích và sức mạnh khủng khiếp, mà còn có khả năng phòng thủ vô song. Đây mới chỉ là 8 văn, nếu gặp cửu văn thuẫn tê vương, có lẽ ngươi cũng không thể giết nổi bằng thiên bi. Lý do ta lấy da của chúng là vì nó quý hơn cả 3 khỏa hồn châu kia. Nói xong, Tê Chiếu mang 3 tấm da thuẫn tê đến bên dòng suối nhỏ rửa sạch, rồi trực tiếp dùng một tấm che trên người. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu bất đắc dĩ nói, nhanh lên mà che vào đi, có da này trên người sẽ không sợ bị những thứ nhỏ bé tấn công lén. Đừng quan tâm nó xấu như thế nào. À không phải. Nói xong, Tôn Ngộ Không nhận lấy da thuẫn tê, cúng học tê chiếu quàng trên người. Sau đó Tôn Ngộ Không vận động một chút thân thể, phát hiện da này mặc vào rất mềm mại, không ảnh hưởng gì đến hoạt động. Sau đó Tôn Ngộ Không quay lại nhìn Tê Chiếu, nghiêm túc nói, người nói cái này là loại tê giác đúng không? Ừ đúng vậy. Sao vậy? Ta đang nghĩ, Ngươi cũng họ Tê, ngươi có thân thích gì với ba con Tê Giác này không? Sao cứ như vậy mà Lột Gia người ta không có tình cảm gì vậy? Tô Ngộ Không, ngươi muốn chết à? Ngươi mới có thân thích với cái loại Tê Giác này. Tê Chiếu tưởng rằng Tô Ngộ Không có gì nghiêm túc muốn nói, ai ngờ Tô Ngộ Không lại nghĩ ra chuyện vớ vẩn như vậy, cảm thấy bị lừa như những ngày trước. Tê Chiếu còn cảm thấy Tô Ngộ Không đã trưởng thành hơn không ít. Sau đó hai người liên tục truy đuổi và tấn công, cho đến khi gặp phải con cửu vĩ hồ màu trắng tuyết đang đứng trước mắt, hai người dừng lại không phải vì con cửu vĩ hồ này quá mạnh. Tô Ngộ Không cảm nhận được nó chỉ mới ở cấp lục văn đỉnh phong, chưa đột phá đến bảy văn. Lý do hai người không ra tay là vì con hồ ly này dường như không có ý định tấn công hay chạy trốn. Nó chỉ mở to đôi mắt trong veo như nước nhìn Tô Ngộ Không và Tê Chiếu. Đây là lần đầu tiên họ gặp một loài hồn thú không sợ người cũng không tấn công người. Hơn nữa, lại là một con bạch hồ xinh đẹp. Hai người cũng tò mò nhìn nó, không biết nó muốn làm gì. Ba người nhìn nhau như vậy suốt một khắc đồng hồ. Cuối cùng Tê Chiếu không chịu được nữa. Hắn vỗ vai Tô Ngộ Không nói, hậu tử, đi thôi. Có lẽ nó chỉ là một con tiểu hồ ly mới sinh linh trí. Chúng ta còn việc quan trọng, nếu không đi nhanh thì sợ là không kịp. Tô Ngộ Không cũng nghĩ đúng thế. Nhưng trong ánh mắt của con tiểu hồ ly này hắn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc như Hoa Quả Sơn các hầu tử hầu tôn. Dù sao thì nó cũng là một con hồ ly, nếu là một con khỉ nhỏ thì có lẽ đã mang theo đi rồi. Hắn cùng Tê Chiếu từ từ đuôi ra phía sau, rồi thay đổi hướng chạy, nhưng con hồ ly này lại theo sau, vẻ mặt hiếu kỳ, đôi mắt to ngập nước tỏ ra sự ngây thơ. Thấy con hồ ly này cũng theo sau, Tô Ngộ Không và Tê Chiếu liếc nhau rồi bất ngờ tăng tốc và đổi hướng khác. Nhưng chưa kịp ba hơi thở thì con hồ ly lại bám sát. Hai người liên tục thay đổi hướng và tốc độ như vậy nhiều lần. Cuối cùng phát hiện ra không có cách nào thoát khỏi nó. Hai người cũng không dám đổi hướng quá xa, sợ bị lạc đường, chạy mãi cho đến khi mặt trời lên cao. Hai người cũng mệt phờ phạc. Họ tìm một cây đại thụ để dừng lại và nghỉ ngơi. Con bạch hồ cũng dừng lại. Trên một cây đại thụ không xa hai người, nhìn ra nó cũng có chút mệt mỏi. Hai người chạy mãi như vậy cũng không chạy được xa lắm, bởi vì khu vực này quá rộng lớn và có nhiều cổ mộc đại thụ, dòng sông và đầm lầy. Ở đây chạy mất nhiều sức hơn, hơn nữa còn phải luôn mở rộng thần thức để dò xét xung quanh có hồn thú cường đại nào không. Nếu gặp hồn thú bảy văn hoặc thấp hơn thì hai người bỏ qua, nếu gặp cửu văn chí tôn mà lại cường đại thì hai người né tránh. Chỉ khi gặp hồn thú lạc đàn tám văn hoặc yếu hơn một chút cửu văn thì hai người mới tiến đến đánh giết. Đây là kế hoạch đã được lên trước khi rời Lôi Vương Thành. Khi nghỉ ngơi, Tô Ngộ Không lấy ra một quả đào lớn, chia làm hai nửa cho Tê Chiếu một nửa ăn. Tô Ngộ Không bỗng nhìn thấy trên cây đối diện có một con hồ ly, đôi mắt long lanh như nước, toàn là vẻ thèm khát. Không kìm được, hắn lại lấy ra một quả đào ném sang. Con hồ ly nhanh nhẹn bay lên, cắn phải quả đào rồi rơi xuống một cành khác. Hậu tử, người đối xử với ta không bằng con hồ ly kia ạ, ta chỉ được nửa quả. Ngươi lại cho nó một quả, ta, ngươi cái gì cho ngươi nửa quả ta cũng tiếc, rồi cảm ơn ngươi. Đừng có cảm ơn gì cả, Tê Chiếu, có người đến kìa, ngốc hậu tử, đó là con hồ ly kia mà, ôi, hồ ly ngươi biết nói à, ngươi lại yêu quái sao? Tô Ngộ Không bị choáng váng một chút, không ngờ ở đây cũng có yêu tộc, cứ tưởng đó là hồn thú chứ. Ta tên là Lôi Lôi ta là yêu quái. Trong lúc Tô Ngộ Không ngẩn ngơ, Tê Chiếu đã giật lấy hơn nửa quả đào trong tay hắn, vài miếng ăn sạch.